Chương 18.
Thật là như một cái vòng đu quay, Robert Jordan nghĩ. Không phải một vòng quay nhanh, có tiếng đàn phong cầm dặn tay kèm theo, có trẻ con cưỡi trên những con bò sừng mạ vàng, có vòng để lấy gậy cời và trong bóng tối sớm đổ xuống phố men với ánh sáng xanh chập chờn của hơi đốt, có cá rán bán ở gian hàng bên cạnh, có một vòng quay xổ số với những miếng da bật phần phật vào những cọc các ô số, với những gói đường phèn xếp thành đống hình kim tự tháp để làm giải thưởng. Không, không phải cái thứ vòng đó. Tuy rằng mọi người cũng đang chờ đợi như những người đàn ông đội mũ cát két, những người đàn bà mặc áo len đan tay, đầu để trần, mái tóc ánh lên dưới ánh sáng hơi đốt, đứng trước bàn quay số đang quay. Phải, đây là những người đứng chờ. Nhưng đây là một vòng quay khác. Một cái vòng quay, quay lên, quay xuống. Lúc này nó đã quay được hai vòng rồi. Đó là một cái vòng quay rộng để nghiêng. Mỗi lần nó quay hết một vòng, nó lại trở lại chỗ bắt đầu. Một bên này cao hơn bên kia, và nó quay, đưa người ta lên cao rồi lại đưa xuống chỗ bắt đầu, mà lại không có giải thưởng gì cả. Anh nghĩ, và không ai thích leo lên cái vòng này. Nhưng rồi mỗi lần người ta lại cứ cưỡi lên, quay một vòng mà trong lòng thì không thích một chút nào. Chỉ có một vòng quay rộng hình bầu dục đưa lên cao rồi lại hạ xuống, và người ta lại trở về chỗ bắt đầu. Lúc này chúng ta lại trở về chỗ cũ rồi đấy. Anh nghĩ, và vẫn chưa có cái gì được giải quyết cả. Trong hang ấm áp, và bên ngoài trời đã lặng gió. Lúc này anh ngồi ở bàn với quyển sổ tay để trước mặt, tính toán tất cả các mặt kỹ thuật của việc phá cầu. Anh vẽ ba bản sơ đồ, đặt ra phương trình, ghi lại những phương pháp nổ cầu với hai hình vẽ, thật rõ ràng như một bản vẽ của vườn trẻ, để cho Anselmo có thể hoàn thành được công việc trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với anh trong quá trình phá cầu. Anh vẽ xong những bản sơ đồ rồi chăm chú nghiên cứu. Maria ngồi bên cạnh anh và nhìn qua vai anh trong khi anh làm việc. Anh cảm thấy rõ rệt Pablo ngồi bên kia bàn và những người khác đang nói chuyện đánh bài. Anh ngửi thấy những mùi trong hang lúc này đã chuyển từ những mùi thức ăn, nấu ăn sang mùi khói, mùi hơi đàn ông, mùi thuốc lá, mùi rượu vang đỏ, và mùi hơi người tanh tanh chua chua. Và khi Maria thấy anh vẽ xong một hình vẽ, cô đặt tay lên bàn. Anh lấy tay trái cầm tay cô lên, đưa lên mặt ngửi cái mùi xà phòng thô và mùi nước tươi mát cô đã dùng để rửa đĩa. Anh đặt tay cô gái xuống, không nhìn cô và tiếp tục làm việc, nên anh không thấy cô gái đỏ mặt. Cô để bàn tay gần bàn tay anh, nhưng anh không cầm tay cô lên nữa. Lúc này anh đã vạch xong kế hoạch phá cầu và lấy ra một tờ giấy nữa trong quyển sổ tay, bắt đầu viết những lệnh tác chiến. Anh suy nghĩ rất rõ ràng, kỹ lưỡng về những lệnh đó. Những điều anh viết ra làm cho anh rất hài lòng. Anh viết hết hai trang trong quyển sổ tay rồi cẩn thận đọc lại. Có lẽ thế là hết đấy, anh tự bảo. Rất là rõ ràng và mình cho rằng không còn gì thiếu sót cả. Hai cái bốt sẽ bị phá và chiếc cầu sẽ bị nổ tung theo đúng như lệnh của Gonzo, và tất cả trách nhiệm của mình chỉ có thế. Còn tất cả những chuyện kia của Pablo thì đáng lẽ ra mình không bao giờ nên dính vào, rồi nó sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Còn Pablo hay không còn Pablo nữa, mình cũng chẳng cần. Nhưng mình sẽ không leo lên cái vòng quay ấy nữa. Mình đã lên hai lần rồi. Nó đã quay hai lần rồi lại trở về chỗ bắt đầu. Mình sẽ không leo lên vòng quay đó nữa. Anh gập quyển sổ tay lại và ngước mắt nhìn Maria. Đẹp, anh nói với cô. Em xem những cái này có hiểu gì không? Không, Roberto. Cô gái nói và đặt bàn tay lên bàn tay anh, vẫn còn cầm chiếc bút chì. Anh đã xong chưa? Rồi. Bây giờ thì mọi việc đã được ghi lại và quy thành lệnh rồi. Anh vừa làm cái gì thế anh bạn? Pablo từ bên kia bàn hỏi sang, mắt hắn lại lờ đờ. Robert Jordan chăm chú nhìn hắn. hãy đứng xa cái vòng quay đó ra. Anh tự nhủ, đừng có bước lên vòng quay đó. Mình có cảm giác là nó lại bắt đầu muốn quay đấy. Nghiên cứu vấn đề cái cầu. Anh lịch sự trả lời. Thế nào? Pablo hỏi. Tốt lắm. Robert Jordan nói. Mọi việc đều rất tốt. Tôi đã nghiên cứu vấn đề rút lui. Pablo nói. Robert Jordan nhìn vào cặp mắt lợn của hắn và nhìn vào bát rượu. Bát rượu đã gần hết. Đứng xa cái vòng quay ra. Anh tự nhủ. Nó lại uống rượu rồi. Đúng thế. Nhưng đừng có leo lên vòng quay đó lúc này. Người ta đã chẳng bảo rằng trong thời gian nội chiến, Grant đã say rượu suốt ngày đó sao? Dĩ nhiên là Grant đã say. Mình đánh cuộc rằng Grant sẽ nổi giận về sự so sánh này nếu ông ta được trông thấy Pablo. Grant cũng là một tay nghiện xì gà nữa. Ừ, có lẽ anh phải tìm cho Pablo một điếu xì gà. Đó chính là cái đang thiếu để cho bộ mặt kia được hoàn chỉnh. Một điếu xì gà đã nhai mất một nửa. Tìm đâu được cho Pablo một điếu xì gà bây giờ? Thế nào? Robert Jordan lễ phép hỏi. Tốt lắm. Pablo nói và ngực ngưỡng gật đầu, giọng nghiêm trang. Rất tốt. Anh đã nghĩ ra được cái gì rồi à? Từ chỗ đánh bài, Augustine hỏi vọng lại. Phải. Pablo nói. Nghĩ ra nhiều thứ lắm. Anh đã tìm thấy những cái đó ở đâu thế? Trong cái bát này hả? Augustine hỏi. Có lẽ, Pablo nói, ai mà biết được. Maria, nhờ cô rót hộ rượu vào đầy bát này được không? Trong bầu rượu bằng da ấy chắc cũng có một vài ý kiến hay đấy. Augustine quay lại đánh bài. Tại sao anh không chui vào trong bầu rượu đó mà tìm? Không, Pablo bình thản nói. Tôi tìm ý kiến trong bát rượu này. Nó cũng không leo lên vòng quay. Robert Jordan nghĩ. Cái vòng quay không có người. Có lẽ không thể cưỡi trên vòng quay lâu được. Có lẽ đó là một cái vòng chết người. Mình rất bằng lòng là chúng ta đã thoát được nó. Đã hai lần nó làm cho mình chóng cả mặt. Nhưng bọn say rượu và những kẻ thật là hèn hạ hoặc tàn ác lại thích cưỡi lên cái của đó cho đến chết. Nó quay, nó đưa lên cao. Vòng quay của nó không bao giờ giống nhau rồi nó lại hạ xuống. Mặc cho nó quay. Anh nghĩ, mình sẽ không để cho họ đưa mình lên cái vòng đó nữa. Không, thưa ông, thưa tướng Grant, tôi đã ra khỏi cái vòng quay đó rồi. Pila đang ngồi bên bếp lửa. Chiếc ghế của mụ quay lại khiến mụ có thể nhìn qua vai hai người đánh bài xây lưng lại phía mụ. Mụ đang theo dõi ván bài. Cái lạ nhất ở đây là sự biến chuyển từ những phút nguy hiểm chết người sang một cảnh sống gia đình bình thường. Robert Jordan nghĩ, chính lúc cái dòng khốn kiếp đó hạ xuống là lúc nó lôi người ta vào, nhưng mình đã thoát khỏi cái dòng đó rồi. Anh nghĩ, không ai có thể lôi mình vào được nữa. Trước đây hai ngày, mình không hề biết có Pila, Pablo và những người khác. Anh nghĩ, cũng không có Maria nào trên thế giới này, chắc chắn là khi đó thế giới đơn giản hơn. Gonzo trao cho mình những mệnh lệnh hết sức rõ ràng và có vẻ hoàn toàn có thể thực hiện được, mặc dù có một vài khó khăn dẫn tới một vài hậu quả nào đó. Sau khi phá xong cầu, mình cho rằng hoặc là mình sẽ trở về mặt trận, hoặc là không trở về. Và nếu mà phải trở về, thì mình sẽ xin phép nghỉ một thời gian ở Madrid. Không ai được nghỉ phép trong cuộc chiến tranh này, nhưng mình tin chắc là có thể xin được 2 hay 3 ngày nghỉ ở Madrid. Anh nghĩ, ở Madrid, mình muốn mua một vài quyển sách, đến khách sạn Florida, thuê một căn buồng, tắm một mẻ nước nóng. Mình sẽ sai lão gác cửa Louis đi kiếm một chai absinthe nếu hắn có thể tìm ra được một chai ở Montequeriat, Leonesat, hoặc ở bất cứ chỗ nào gần phố Gran Via. Tắm xong, mình sẽ nằm vào giường đọc sách, uống 1-2 chén absinthe rồi gọi điện thoại cho khách sạn Gaylor hỏi xem có thể đến đó ăn cơm được không. Anh không muốn đến ăn ở phố Gran Via vì ở đó thực ra ăn không ngon mà lại phải đến sớm, nếu không thì sẽ chẳng còn gì. Hơn nữa ở đó có nhiều nhà báo quen và anh không muốn phải giữ gìn lời nói. Anh muốn uống áp xanh để thấy cao hứng, muốn trò chuyện rồi lên khách sạn gây lo ăn cơm với các cốp. Ở đó có cơm ngon, bia tốt và hỏi xem tình hình chiến sự như thế nào. Công việc này sau khi làm xong cũng là một chuyện đáng kể ở gây lo đây. Anh nghĩ, phải, khi mà đã làm xong. Có thể đưa Maria đến gây lo được không? Không, không được. Nhưng có thể để Maria ở khách sạn. Cô ấy có thể tắm nước nóng rồi ở lại đấy, và anh sẽ gặp lại cô khi ở gây lo về. Phải, có thể làm như thế được. Sau khi đã kể chuyện với các cốp về Maria rồi, thì có thể đưa nàng đến được, vì họ sẽ tò mò hỏi về cô ấy và muốn được nhìn thấy mặt. Cũng có thể ta sẽ không đến khách sạn gây lo, có thể ăn sớm ở Gran Via rồi vội vã về Florida ngay. Nhưng mình biết là mình sẽ đến gây lo vì mình muốn được thấy lại tất cả những cái đó, muốn được ăn lại những thức ăn đó, muốn được trông thấy lại tất cả cái lịch sử sang trọng của nó sau công việc này, rồi sẽ trở về Florida, có Maria đang ở đó. Chắc chắn là Maria sẽ ở đó sau khi xong công việc này. Sau khi xong công việc này, phải, sau khi xong công việc này, nếu mà anh thành công trong việc này thì thật đáng khao một bữa ở Gaylor. Gaylor là nơi có thể gặp được những tay chỉ huy công nông Tây Ban Nha nổi tiếng đã từ trong nhân dân đứng lên cầm vũ khí ngay từ đầu cuộc chiến tranh mà trước đó không hề được huấn luyện về quân sự. Đa số nói tiếng Nga. Phải, về Madrid, anh sẽ tới đó sau khi đã mua sách, tắm nước nóng, uống vài chén rượu và đọc sách một lát. Nhưng anh đã đặt ra kế hoạch ấy trước khi gặp Maria. Cũng được, sẽ lấy hai buồng và trong khi anh lên đó, cổ muốn làm gì thì làm, rồi anh sẽ từ khách sạn gây lo về với cô. Cô đã đợi suốt cả thời gian ở trong núi rồi, thì cô cũng có thể đợi thêm được một chút nữa ở khách sạn Florida. Hai người sẽ sống 3 ngày ở Madrid. 3 ngày cũng là một thời gian dài đấy. Anh sẽ đưa cô đi xem phim Anh Em Mark tại nhà hát. Cuốn phim đó đã chiếu 3 tháng rồi và chắc chắn còn có thể chiếu thêm 3 tháng nữa vẫn cứ được. Cô sẽ thích Anh Em Mark tại nhà hát. Anh nghĩ, chắc cô sẽ rất thích cuốn phim đó. Nhưng từ khách sạn Gaylor đến hang này thì thật là xa quá. Không, không xa. Có xa chăng là từ cái hang này đi đến Gaylor. Gaskin đã đưa anh đến đó lần đầu tiên và anh đã không thích nơi đó. Gaskin nói rằng anh cần gặp các cốp. Vì các cốp muốn biết người Mỹ. Các cốp là người yêu Lope de Vega nhất trên đời này và cho rằng Fuente Ovejuna là vở kịch vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Có thể là đúng như thế, nhưng anh, Robert Jordan, anh không cho là như vậy. Anh thích các cốp, nhưng không thích nơi đó. Các cốp là người thông minh nhất trong số những người anh đã gặp. Anh ta đi ủng đen dùng để cưỡi ngựa, quần xám, áo xám, chân tay nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú cân xứng với thân hình mảnh dẻ và có một lối nói như nhổ qua những chiếc răng hỏng. Lần đầu Robert Jordan gặp anh ta, trông anh ta thật buồn cười. Các cốp thông minh và có nhiều tự trọng ở bên trong, nhưng bề ngoài thì ngông nghênh, sất sược và hóm hỉnh hơn bất cứ một người nào khác. Dẫu sao anh và các cốp đã trở thành bạn thân, và anh cũng đã trở thành bạn thân của người đàn bà mảnh dẻ một cách không thể tưởng được. Vẻ mặt mệt mỏi, âm thầm, đa tình hay cáu giận, không màu mè. Một người đàn bà không cay nghiệt, thân hình như không được chú ý đến, gầy gò, tóc đen đã cắt ngắn điểm những sợi trắng. Đó là vợ các cốp làm phiên dịch trong đội chiến xa. Anh còn là người bạn thân của nhân tình các cốp. Cô này có cặp mắt như mắt mèo, tóc hung hung vàng. Lúc thì hung hung nhiều hơn, lúc thì vàng hơn, tùy theo thợ cắt tóc. Một thân hình đầy tình dục và lười nhác. Một thân hình sinh ra để ăn khớp vào những thân hình khác. Một cái miệng sinh ra để hợp với những cái miệng khác. Và một đầu óc ngốc nghếch đầy tham vọng nhưng rất trung thực. Ở ngoài cửa khách sạn Gaylor, Dưới chân cầu thang có lính đứng gác, lưỡi lê cắm ở đầu súng, và đêm nay đó là nơi dễ chịu nhất, thoải mái nhất trong tất cả thành phố Madrid đang bị dây hãm. Đêm nay, anh muốn được ở đó hơn là ở đây. Tuy rằng ở đây cũng được, khi cái vòng quay lúc này đã ngừng lại và tuyết cũng đã ngừng rơi. Anh muốn giới thiệu Maria của anh với các cốt, nhưng anh không thể đưa cô tới đó được nếu anh chưa xin phép trước, và anh cần phải xem họ đón tiếp anh như thế nào sau chuyến đi này. Gonzo có lẽ cũng sẽ ở đó sau khi cuộc tấn công này kết thúc, và nếu anh làm tốt việc này thì tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện qua Gonzo. Gonzo cũng sẽ trêu anh về Maria, nhất là sau câu chuyện anh nói với Gonzo là anh không có cô bạn gái nào cả. Anh thò tay ra chỗ cái bát để trước mặt Pablo và múc một chén rượu. Xin phép anh nói. Pablo gật đầu. Robert Jordan nghĩ có lẽ là hắn đang để tâm trí vào việc nghiên cứu kế hoạch quân sự của hắn, không tìm cái vinh quang phù phiếm ở miệng súng đại bác, mà đi tìm cách giải quyết vấn đề trong cái bát kia. Nhưng cần phải biết là thằng cha chắc chắn phải có nhiều khả năng mới có thể chỉ huy nổi được bọn người này trong một thời gian dài như vậy. Nhìn Pablo, anh tự hỏi, không biết trong cuộc nội chiến Mỹ, hắn có thể là một tay chỉ huy du kích như thế nào? Có khối người thuộc loại ấy? Anh nghĩ, nhưng chúng ta biết rất ít về họ. Không nói đến những tay như Cantorin, Mosby, cũng không nói đến chính ông của anh, nhưng nói về những loại nhỏ hơn, những tay chuyên sống ở trong rừng, lại còn cái chuyện uống rượu nữa. Có thật ra là một tay nghiện rượu không? Ông anh vẫn khẳng định là đúng như thế, rằng Juan luôn luôn chến choáng vào lúc 4 giờ chiều, rằng trong khi dây hãm thành Vicksburg, có khi ông ta đã say liền 2 ngày. Nhưng ông anh quả quyết rằng dù uống bao nhiêu đi nữa, Juan vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trừ đôi khi phải đánh thức ông ta dậy thì thật là khó khăn. Nhưng nếu đánh thức được ông ta dậy rồi, thì ông ta lại vẫn như thường. Anh ước ao được thấy trận đánh bọn Ý trên cao nguyên bên kia sông Guadalajara. Nhưng lúc đó anh phải đi xuống Extremadura. Một buổi tối ở Gaylor, trước đó 2 tuần lễ, Han đã kể cho anh nghe và đã cho anh thấy tất cả. Có một lúc thật là tuyệt vọng khi bọn Ý đã phá vỡ chiến tuyến ở gần Trizueque và lữ đoàn thứ 12 sẽ bị bao vây nếu con đường Torija-Brihuega bị cắt đứt. Nhưng biết chúng nó là bọn Ý, Han nói, chúng tôi đã liền mở một cuộc hành binh thật ra không thể nào coi được nếu là đánh nhau với những đội quân khác, và chúng tôi đã thắng lợi. Han đã chỉ cho anh xem tất cả những cái đó trên bản đồ chiến sự. Han lúc nào cũng mang những bản đồ đó trong chiếc cặp để bản đồ đeo bên mình, và vẫn còn có vẻ ngạc nhiên và sung sướng về câu chuyện kỳ lạ đó. Han là một quân nhân cừ và là một người bạn tốt. Han bảo anh, quân đội Tây Ban Nha của Liste, Modesto và Campesino đều chiến đấu rất giỏi trong trận đánh đó, và điều đó là nhờ ở tài ba của những người chỉ huy của họ, nhờ ở tinh thần kỷ luật của họ. Nhưng Liste, Modesto và Campesino đã được các cố vấn quân sự Nga giúp đỡ trong nhiều cuộc hành quân. Họ giống như những học sinh lái một chiếc máy bay có 2 tay lái, khiến cho người phi công có thể giúp đỡ được mỗi lần họ phạm sai lầm. Năm nay thì sẽ biết được họ đã học được bao nhiêu và học có khá không. Sau một thời gian thì sẽ không còn 2 tay lái nữa, và lúc đó chúng ta sẽ thấy một mình họ điều khiển các sư đoàn và binh đoàn như thế nào. Họ là những đảng viên cộng sản và có tinh thần kỷ luật. Họ sẽ tăng cường kỷ luật, và cái đó sẽ làm cho quân đội mạnh lên. Liste biết rèn luyện một sư đoàn thành một đơn vị chiến đấu, giữ vững vị trí là một chuyện, tấn công và chiếm vị trí lại là một chuyện khác, và điều khiển cả một binh đoàn trên chiến trường lại là một chuyện rất khác nữa. Robert Jordan ngồi ở bàn suy nghĩ. Theo những điều mình nhận thấy ở ông ta, mình tự hỏi không biết Liste sẽ ra thế nào một khi đã bãi bỏ cái chuyện 2 tay lái. Nhưng có lẽ sẽ không bãi bỏ. Anh nghĩ, không biết sẽ có bãi bỏ không, hay là sẽ tăng cường thêm, cần phải đến gây lo. Anh nghĩ, có rất nhiều điều mình cần phải biết mà mình chỉ có thể biết được ở khách sạn gây lo thôi. Gây lo hoàn toàn trái ngược với tinh thần cộng sản nghiêm túc của số nhà 63, phố Velázquez, cái lâu đài ở Madrid dùng làm tổng hành dinh của các lữ đoàn quốc tế. Tại số nhà 63 phố Velázquez, người ta cảm thấy như mình là hội viên của một giáo phái, còn không khí ở gây lo thì thật khác xa. Ở cả hai nơi đó, người ta đều cảm thấy rằng mình đang tham gia vào một cuộc diễn chinh thập tự. Đó là chữ duy nhất dùng để chỉ cái đó, mặc dù nó đã bị dùng nhiều và lạm dụng đến mức không còn nghĩa thực của nó nữa. Mặc dù tất cả mọi chuyện quan liêu giấy tờ và sự làm việc ít hiệu lực và xung đột trong đảng, người ta cảm thấy một cái gì giống như cảm giác người ta đã chờ đợi nhưng rồi lại không thấy nó đến khi làm lễ ban thánh thể lần đầu tiên. Đó là cảm giác của sự hiến thân cho một nhiệm vụ đối với những người bị áp bức trên thế giới này. Mà nói đến nó thực sự cũng khó khăn và ngượng ngùng như nói đến kinh nghiệm về tôn giáo. Tuy nhiên cảm giác đó có thật như cảm giác khi nghe Bach hoặc khi đứng ở nhà thờ Sartre hay nhà thờ Leon nhìn thấy ánh sáng chiếu qua những cửa sổ lớn, hoặc khi xem tranh Mantegna và Greco và Bruegel tại Prado. Điều đó cho phép người ta tham gia vào một cái gì đó mà người ta có thể hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy một mối tình anh em tuyệt đối với những người đồng điệu. Đó là một điều trước đây người ta chưa từng biết, và bây giờ thì tự thể nghiệm thấy, và người ta gắn cho nó một tầm quan trọng. Cho nó những lý do đến nỗi ngay cái chết của bản thân mình cũng có vẻ hoàn toàn không có gì đáng kể, mà chỉ là một điều nên tránh vì nó có thể cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cái tốt nhất là với cảm giác ấy và sự cần thiết ấy, người ta có thể làm được một cái gì đó, người ta có thể chiến đấu. Vậy thì ta đã chiến đấu, anh nghĩ, và trong cuộc chiến đấu, chẳng bao lâu những người sống sót và chiến thắng sẽ không còn có được cái trong sáng của tình cảm đó nữa. Chỉ sau 6 tháng là không còn nữa. Việc bảo vệ một vị trí hay một thành phố là một bộ phận của cuộc chiến tranh, trong đó người ta có thể có được cái cảm giác đầu tiên ấy. Trong cuộc chiến đấu ở Sierra là như thế. Họ đã chiến đấu ở đó với một tình đồng chí cách mạng chân chính. Tại đó lần đầu tiên khi đề ra sự cần thiết phải tăng cường kỷ luật, anh đã tán thành và hiểu rõ điều đó. Dưới mưa Đại Bác, có người đã trở nên hèn nhát và bỏ chạy. Anh đã thấy họ bị bắn rồi bị bỏ trương xác bên vệ đường. Không ai đoái hoài đến ngoài việc tước lấy đạn và đồ dùng quý giá trên người họ. Lấy đạn, ủng và áo da của họ là đúng. Lấy những đồ vật quý giá của họ chỉ là một việc làm thực tế. Nếu không thì cũng rơi vào tay bọn vô chính phủ. Bắn những người bỏ chạy là công bằng, đúng đắn và cần thiết. Không có gì là sai trái cả. Việc họ bỏ chạy biểu lộ một thái độ ích kỷ. Bọn phát xít tấn công và chúng ta đã chặn chúng lại trên sườn núi Guadarrama đầy đá xám, có những cây thông nhỏ và nhiều bụi rậm. Chúng ta đã cố thủ dọc con đường dưới những trận ném bom của máy bay và mưa Đại Bác khi chúng đem pháo binh đến. Và những người sống sót cuối ngày hôm đó đã phản công và đánh lại chúng. Sau đó khi chúng nó luồn qua các hòn đá và bụi cây tìm cách đánh xuống mé trái, chúng ta đã cố thủ trong nhà an dưỡng, từ các cửa sổ và từ trên mái nhà bắn ra. Mặc dù bọn chúng đã tiến qua được cả hai bên nhà, và lúc đó chúng ta đã biết được thế nào là sống trong cảnh bị dây kín, cho tới lúc trận phản công đã đánh bật chúng trở lại bên kia đường. Trong tất cả những cái đó, trong cái sợ làm khô cả miệng và cổ họng, trong vôi giữa mịt mù rơi lả tả, và trong cái hoảng hốt bất thần của một bức tường đổ gục trong lửa, và tiếng nổ của một viên đạn trái phá, người ta kéo khẩu súng ra, lôi những người sử dụng khẩu súng đó ra chỗ khác, xác họ nằm sấp đầy vôi giữa rồi chúi đầu vào sau lá chắn để chữa. Háo ổ đạn bị vỡ, kéo thẳng băng đạn rồi nằm thẳng sau lá chắn. Mũi súng lại chĩa về phía bờ đường. Người ta làm cái việc phải làm và biết rằng mình làm đúng. Ta đã được biết cái phấn khởi trong sạch không còn sợ hãi. Ta đã chiến đấu suốt cả mùa hè và mùa thu năm đó vì tất cả những người cùng khổ trên thế giới, chống lại mọi áp bức, vì tất cả những điều mà ta tin tưởng, vì một thế giới mới mà người ta đã được giáo dục để tiến tới. Mùa thu năm đó, anh nghĩ, mình đã biết chịu đựng thế nào, biết quên cái gian khổ, bị lạnh và ẩm ướt một thời gian dài trong bùn lầy, đào đất đắp công sự. Cảm xúc về mùa hè và mùa thu đã bị vùi sâu với sự mệt nhọc, buồn ngủ, sự bồn chồn và tình trạng thiếu thốn. Cảm giác đó vẫn còn, và tất cả những điều đã trải qua chỉ là xác nhận nó. Anh nghĩ, chính trong những ngày đó mà ta đã có được một niềm tin tự hào sâu sắc, lành mạnh và không dị kỷ. Và anh bỗng dưng nghĩ rằng, ở Gaylor có lẽ cái đó sẽ làm cho mình trở thành một con người, làm cho mọi người khó chịu. Không, anh nghĩ, nếu như vậy thì khi mình ở Gaylor, mình đã không được như thế. Khi đó khờ khạo quá, mình như ở trong một trạng thái quá thoải mái. Nhưng có lẽ khi đó Gaylor cũng không như bây giờ. Không, thực ra không phải thế. Anh tự nhủ, không phải thế một chút nào cả. Khi đó chưa có Gaylor. Các cốp đã kể cho anh nghe về thời kỳ ấy. Thời kỳ mà những người Nga ở Madrid sống tại khách sạn Palacer. Khi đó Robert Jordan không quen một ai trong bọn họ. Khi đó là trước lúc thành lập những đội du kích đầu tiên, trước khi anh gặp Kaskin hay một người nào khác. Kaskin đã ở miền Bắc tại Irun, tại San Sebastian và tham gia cuộc tấn công thất bại về phía Victoria. Mãi đến tháng Giêng, anh ta mới về Madrid. Và trong khi Robert Jordan chiến đấu ở Carabanchel và Usera suốt trong 3 ngày để chặn đánh cánh phải cuộc tấn công của bọn phát xít về Madrid và đuổi bọn Maurer và quân Tessio ra khỏi từng căn nhà, giải phóng vùng ngoại ô đang bị pháo bắn tan tành bên bờ cao nguyên màu xám, nắng chói chang, rồi lập được một tuyến phòng ngự dọc các mỏm đồi bảo vệ cho góc này của thành phố. Khi ấy các cốp đã ở Madrid. Chính các cốp cũng tránh những lời lẽ sống sượng khi nói về thời kỳ đó, những ngày mà mọi người đã cùng chia sẻ với nhau khi tình hình có vẻ tuyệt vọng. Và ngày nay, mỗi người đều còn giữ lại kỷ niệm về hành động của mình trong lúc nguy ngập ấy, coi nó còn quý giá hơn cả mọi lời khen hay mọi huân chương. Chính phủ đã rời bỏ thành phố, lấy đi tất cả các xe ô tô của bộ chiến tranh, và lão Miacha đã phải đi kiểm tra các vị trí phòng thủ của lão bằng xe đạp. Robert Jordan không tin có chuyện đó. Anh cứ suy nghĩ mãi về trường hợp các cốp mà không biết chán. Lần cuối cùng anh đến khách sạn Gaylor, các cốp tỏ ra tai quái đối với một nhà kinh tế học người Anh nào đó đã sống một thời gian khá lâu ở Tây Ban Nha. Robert Jordan đã được đọc những bài viết của người đó từ lâu, và anh vẫn luôn luôn kính trọng ông ta, mặc dầu không biết chút gì về ông ta cả. Anh không quan tâm lắm đến những bài ông ta viết về Tây Ban Nha. Thật là quá rõ ràng và đơn giản, không còn kính hở gì nữa. Và anh biết là ông ta, do lối suy nghĩ quá lạc quan, đã đưa ra nhiều con số thống kê sai lệch. Nhưng anh cho rằng ít khi người ta quan tâm đến những bài báo viết về một nước mà người ta thực sự biết rõ, và anh kính trọng ông ta chỉ vì những ý định của ông ta. Thế rồi cuối cùng, anh đã gặp ông ta vào một buổi chiều trong trận tấn công Carabanchel. Họ đang ngồi trong dòng đấu bò cạnh chỗ chắn gió có lối thẳng ra hai đường phố. Ai ai cũng bồn chồn chờ cuộc tấn công. Người ta đã hứa điều một chiến xa tới và nó vẫn chưa tới. Montero ngồi hai tay ôm lấy đầu nói, chiến xa chưa đến, chiến xa chưa đến. Hôm đó trời lạnh, gió thổi tung đám bụi vàng dưới đường phố và Montero trúng đạn vào tay trái, cánh tay cứng đờ ra. Chúng ta cần phải có một chiến xa, ông nói. Chúng ta phải chờ một chiếc chiến xa mà chúng ta thì không thể chờ được nữa. Vết thương làm cho ông ta trở nên cáu kỉnh. Robert Jordan đã quay lại đi tìm chiếc chiến xa. Montero cho rằng có lẽ nó đã dừng lại sau tòa nhà ở góc chỗ đường xe điện. Đúng là nó đứng ở đó thật, nhưng không phải là một chiếc chiến xa. Hồi đó cái gì người Tây Ban Nha cũng gọi là chiến xa, nó chỉ là một chiếc xe bọc thép cổ. Người lái xe không muốn rời khỏi góc tòa nhà đưa chiếc xe đến dòng đấu bò. Anh ta đứng sau chiếc xe khoanh hai tay tựa vào thành xe bọc thép, đầu đội mũ bọc da gục vào tay. Robert Jordan bảo anh ta thì anh ta lúc lắc, hai tay ôm chặt lấy đầu, rồi quay đi không nhìn Robert Jordan. Tôi không có lệnh đi đến đó, anh ta nói giọng khó chịu. Robert Jordan rút súng lục trong bao ra và dí mũi súng vào chiếc áo da của người lái xe bọc thép. Lệnh của anh đây, anh bảo hắn. Người kia lắc cái đầu đội chiếc mũ đệm da to tướng như mũ của một cầu thủ bóng đá và nói, không có đạn cho khẩu súng máy. Chúng tôi có đạn ở vòng đấu bò. Robert Jordan bảo hắn, đi thôi, đến đó chúng ta sẽ lắp đạn vào băng. Đi thôi. Không có ai để điều khiển khẩu súng. Người lái xe nói, nó đâu? Người đồng đội của anh đâu? Chết rồi. Người lái xe nói, chết ở trong xe ấy. Kéo nó ra. Robert Jordan nói, kéo nó ra ngoài xe. Tôi không muốn đụng đến nó. Người lái xe nói, mà nó gục xuống giữa khẩu súng và tay lái. Tôi không thể bước qua nó được. Lại đây. Robert Jordan nói, chúng ta cùng kéo nó ra vậy. Vừa trèo lên chiếc xe bọc thép, anh bị cọc đầu mạnh xước một vết nhỏ trên lông mày, máu chảy xuống mặt. Xác chết nặng và cứng đến nỗi không thể gặp lại được, và anh phải đập mạnh vào đầu xác chết để lôi ra khỏi chỗ nó gục xuống, mặt úp sấp giữa ghế ngồi và tay lái. Cuối cùng anh lấy gối thúc vào dưới đầu xác chết, đẩy được nó lên. Rồi khi cái đầu đã ra khỏi chỗ kẹt, anh ôm ngang lưng xác chết, kéo nó ra cửa. Anh giúp tôi một tay với. Anh bảo người lái xe, tôi không muốn đụng đến nó. Người lái xe nói và Robert Jordan nhìn thấy hắn đang khóc. Nước mắt chảy ròng ròng xuống hai bên mũi hắn. Trên má hắn đầy bụi và mũi hắn cũng chảy nước. Đứng bên cạnh cửa, anh hất xác chết rơi xuống vệ đường cạnh đường xe điện. Xác chết nằm đó vẫn trong cái tư thế gãy gập làm đôi, mặt xám xịt màu sáp trên hè đường xi măng. Hai bàn tay thu vào dưới người y như lúc còn ở trên xe. Lên xe, khốn kiếp. Robert Jordan nói, tay cầm súng lục ra hiệu cho người lái xe. Lên xe ngay lập tức. Đúng lúc đó thì anh trông thấy người ấy từ phía sau tòa nhà đi ra. Ông ta mặc một chiếc áo khoác ngoài dài, đầu để trần, tóc qua râm, gò má cao, mắt sâu và gần nhau. Ông ta cầm một gói thuốc lá Chesterfield trong tay và lấy ra một điếu đưa cho Robert Jordan đang cầm súng, đẩy người lái xe vào chiếc xe bọc thép. Chờ một phút, đồng chí. Ông ta nói với Robert Jordan bằng tiếng Tây Ban Nha. Đồng chí có thể nói cho tôi hiểu một chút về trận đánh được không? Robert Jordan cầm lấy điếu thuốc lá, bỏ vào túi trước ngực của chiếc áo công nhân xanh anh đang mặc. Anh đã nhận ra đồng chí này theo những bức ảnh anh đã thấy. Đó là nhà kinh tế học người Anh. Con khỉ! Anh nói bằng tiếng Anh, rồi nói bằng tiếng Tây Ban Nha với người lái xe. Đi xuống đó, đến dòng đấu bò, rõ chưa? Rồi anh kéo cánh cửa nặng đóng sầm lại, khóa chặt, và hai người ngồi trên xe đi xuống con đường dốc. Đạn bắt đầu bắn vào chiếc xe, nghe như tiếng đá cuội ném vào một cái ấm đun nước bằng sắt. Rồi đạn liên thanh bắn vào xe, nghe như tiếng búa đập. Họ đậu xe đằng sau chỗ trú ẩn của vòng đấu bò, hãy còn dán đầy trên quảng cáo của tháng 10 vừa qua bên cạnh cửa bán vé là những hộp đạn mở tung. Anh em cầm súng, lựu đạn đeo ở thắt lưng và bỏ trong túi, đang nấp chờ ở đó. Và Montegro bảo, hay lắm, chiến xa đây rồi, bây giờ chúng ta có thể tấn công được rồi. Về khuya đêm hôm ấy, khi họ đã chiếm được những căn nhà cuối cùng trên đồi, anh nằm nghỉ thoải mái sau một bức tường gạch có đục một lỗ thủng để làm chỗ bắn, và nhìn xuống khoảng trận địa bằng phẳng rất đẹp trải ra giữa quân bên anh và cái bờ cao nơi bọn phát xít rút về. Với một sự thoải mái gần như một sự khoái lạc, anh nghĩ đến ngọn đồi cao có tòa biệt thự bị bắn sập, bảo vệ sườn bên trái. Anh nằm trong một đống rơm, quần áo đẫm mồ hôi và quấn chiếc chăn quanh người trong khi người anh khô dần. Nằm đó, anh nhớ đến nhà kinh tế học và bật cười. Nhưng rồi anh lại thấy hối hận là mình đã tỏ ra thô tục. Nhưng lúc đó khi ông ta đưa cho anh điếu thuốc lá, chìa ra gần như là để thưởng cho việc cung cấp tin tức, thì lòng căm thù của người chiến đấu đối với người không chiến đấu quá mạnh. Anh đã không tự kiềm chế nổi. Lúc này anh nhớ lại khách sạn Gaylord và các cốp đang nói về người đó. Thế ra anh gặp ông ta ở đấy. Các cốp nói, ngày hôm ấy tôi không đi qua Puente de Toledo. Tôi tin là nhờ rất nhiều vào những cố gắng và ý kiến của ông ta mà trận bao vây của chúng ta đã thành công. Đó là giai đoạn ngớ ngẩn nhất của cuộc chiến tranh này. Nó đã đạt tới một độ cao nhất về sự ngớ ngẩn. Nhưng mà này, ở Mỹ họ nghĩ về ông ta như thế nào? Ở Mỹ, Robert Jordan nói, người ta cho rằng ông ta rất gần gũi với Moscow. Không đúng đâu, các cốp nói. Nhưng ông ta có một bộ mặt rất tuyệt và bộ mặt chứ cử chỉ của ông ta rất được hoan nghênh. Còn tôi, với bộ mặt của tôi chẳng làm nên chuyện gì cả. Một ít việc tôi đã làm được đều không phải là vì cái mặt của tôi. Cái mặt của tôi không hề gây cảm xúc cho ai và cũng không làm cho ai cảm động mà yêu tôi và tin tôi. Nhưng cái nhà ông Miston đó có một bộ mặt đã giúp cho ông ta làm nên sự nghiệp. Đó là bộ mặt của một tay âm mưu bí mật. Tất cả những ai đã đọc sách về những âm mưu bí mật đều tin ông ta ngay. Ông ta cũng có những cử chỉ đúng là của một tay âm mưu bí mật. Bất cứ ai thấy ông ta bước vào một căn phòng là biết ngay rằng mình đang đứng trước một tay âm mưu bí mật hạng nhất. Tất cả những người trong số những đồng bào giàu có của anh vì tình cảm mà mong muốn giúp đỡ Liên Xô theo như họ tưởng, hoặc là để tự bảo hiểm mình một chút trong trường hợp thắng lợi của đảng. Tất cả những người đó cứ trông thấy bộ mặt và cử chỉ của ông ta là thấy ngay rằng ông ta phải là một nhân viên tin cậy của quốc tế cộng sản, không thể nào khác được. Ông ta không có liên lạc gì với Moscow hả? Không có liên lạc gì cả. Đây này, đồng chí Jordan, đồng chí có biết chuyện hai loại thằng ngốc không? Loại ngốc lành và loại ngốc ác phải không? Không phải. Hai loại thằng ngốc của chúng tôi ở Nga kìa. Các cốp mỉm cười và bắt đầu kể. Đầu tiên là có thằng ngốc mùa đông. Thằng ngốc mùa đông đến trước cửa nhà người ta gõ cửa ầm lên. Người ta ra cửa và thấy nó đứng đó. Trước đây người ta chưa từng thấy nó bao giờ. Thật là một cảnh tượng kỳ dĩ. Nó là một người rất to lớn, đi ủng cao, mặc áo lông, đội mũ lông và toàn thân phủ đầy tuyết. Trước hết nó dậm ủng và tuyết trên ủng rơi xuống. Rồi nó cởi áo lông ra vũ và tuyết rơi xuống thềm. Rồi nó bỏ mũ lông ra và đập vào cửa. Tuyết trên mũ lông của nó lại rơi xuống nữa. Rồi nó lại dậm ủng và bước vào trong nhà. Khi đó người ta nhìn nó và thấy nó là một thằng ngốc. Đó là thằng ngốc mùa đông. Bây giờ đến mùa hè thì thấy có một thằng ngốc đi trên phố. Vừa đi vừa vẫy tay, đầu lắc lư sang trái sang phải và mọi người từ xa 200 thước đã biết ngay nó là một thằng ngốc. Đó là thằng ngốc mùa hè. Nhà kinh tế học này là thằng ngốc mùa đông. Nhưng tại sao ở đây người ta lại tin ông ta? Robert Jordan hỏi. Vì bộ mặt của ông ta. Các cốp nói. Vì cái miệng một tên âm mưu bí mật rất tuyệt của ông ta. Vì cái thủ đoạn cừ khôi của ông ta. Lúc nào cũng làm ra vẻ vừa mới ở một nơi khác đến. Một nơi khác mà ổng rất quan trọng. Cố nhiên, các cốp mỉm cười. Ổng cần phải đi rất nhiều để giữ cho thủ đoạn đó được hiệu nghiệm. Anh biết đấy, người Tây Ban Nha rất kỳ lạ. Các cốp nói tiếp, chính phủ này trước đây có rất nhiều tiền, rất nhiều vàng. Họ không cho bạn bè của họ chút gì. Anh là một người bạn. Tốt lắm, anh phải làm việc không được đòi hỏi gì cả và sẽ không được thưởng gì cả. Nhưng đối với những kẻ đại diện một công ty quan trọng hay một nước không có thiện cảm gì với họ, nhưng cần phải tranh thủ. Đối với những kẻ đó thì họ lại cho rất nhiều. Theo dõi sát câu chuyện đó có rất nhiều điều thú vị. Tôi không ưa cái đó. Tiền đó cũng là của công nhân Tây Ban Nha. Người ta không yêu cầu anh ưa, chỉ yêu cầu anh hiểu thôi. Các cốp bảo anh, mỗi lần gặp anh, tôi lại lên lớp anh một chút, và sau này anh sẽ có được một chút giáo dục đấy. Một giáo sư được giáo dục là một điều rất thú vị. Không biết khi trở về tôi sẽ còn làm giáo sư được không? Có lẽ họ sẽ đuổi tôi vì cho tôi là đỏ. Nếu vậy, có lẽ anh sẽ có thể sang Liên Xô để tiếp tục học. Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất cho anh. Nhưng chuyên môn của tôi là tiếng Tây Ban Nha. Có rất nhiều nước nói tiếng Tây Ban Nha. Các cốp nói, không thể nào mà tất cả những nước đó lại đều khó khăn như Tây Ban Nha được. Với lại, anh cần phải nhớ rằng đã 9 tháng nay rồi, anh không còn là giáo sư nữa. Trong 9 tháng, anh đã có thể học được một nghề khác. Anh đã đọc những sách nào về biện chứng Pháp rồi? Tôi đã đọc cuốn sách nhỏ về chủ nghĩa Marx của nhà xuất bản Emil Berg, có thế thôi. Nếu anh đã đọc hết cuốn đó, thì cũng đã bắt đầu được tí chút rồi đấy. Cuốn đó dày 1.500 trang và mỗi trang cũng phải mất một ít thì giờ. Nhưng anh cần phải đọc một vài thứ khác nữa. Bây giờ chẳng có thì giờ nào mà đọc được. Tôi biết, các cốp nói, tôi muốn nói là sau này kia, có nhiều cái cần phải đọc. Nó sẽ làm cho anh hiểu được một vài sự việc đã xảy ra. Nhưng từ những cái chúng ta đang sống đây sẽ có thể viết ra được một cuốn sách rất cần thiết. Nó sẽ giải thích nhiều việc cần phải biết. Có lẽ tôi sẽ viết cuốn sách đó. Tôi hy vọng tôi sẽ là người viết cuốn sách đó.
Tôi không thấy ai có thể viết được cuốn sách đó hơn là anh. Đừng tán. Các cốp nói, tôi là nhà báo, nhưng như tất cả các nhà báo, tôi ao ước viết văn. Hiện nay tôi đang rất bận nghiên cứu về Canvo Sotelo. Nó là một tên phát xít rất cừ, một tên phát xít Tây Ban Nha thực thụ. Franco và những tên khác không phải là những tên phát xít thực thụ. Tôi đã nghiên cứu những bài viết và những bài nói chuyện của Sotelo. Nó rất thông minh và giết nó là một việc làm rất thông minh. Tôi tưởng rằng anh không tán thành việc ám sát chính trị. Chúng tôi không tin ở những hành động khủng bố của cá nhân. Các cốp mỉm cười. Cố nhiên là những hành động khủng bố của những tên khủng bố giết người và những tổ chức phản cách mạng. Chúng tôi rất ghét sự xảo trá và giả dối của những con chó dại giết người trong bọn phá hoại Bukharinit, cùng những cặn bã của nhân loại như Zinoviev, Kamenev, Rykov và bè lũ của chúng. Chúng tôi căm thù và nguyền rủa những bọn quỷ đó. Anh lại mỉm cười. Ý anh muốn nói là... Tôi không muốn nói gì hết. Nhưng chắc chắn là chúng tôi xử tử và thủ tiêu những con quỷ, những cặn bã đó của nhân loại, những tên tướng chó má phản bội và cái cảnh tượng đáng ghê tởm của bọn đô đốc không trung thành với lòng tin mọi người đặt vào chúng. Bọn đó đã bị thủ tiêu, không phải là bị ám sát. Anh thấy rõ sự khác nhau chứ? Rõ. Robert Jordan nói. Và vì rằng đôi khi tôi nói đùa, và anh biết đấy, dù là nói đùa trong khi nói đùa, có phải cũng rất nguy hiểm không? Tốt, vì tôi hay nói đùa. Đừng tưởng rằng nhân dân Tây Ban Nha sẽ cứ sống để mà tiếc mãi rằng đã không bắn chết một vài tên tướng, đến bây giờ hãy còn nắm quyền chỉ huy. Tôi không thích những chuyện bắn giết, anh hiểu đấy. Tôi chẳng quan tâm đến những điều đó. Robert Jordan nói, tôi không thích mà cũng không quan tâm đến nữa. Tôi biết thế. Các cốp nói, người ta đã nói cho tôi biết vậy. Điều đó có phải là quan trọng không? Robert Jordan hỏi, tôi chỉ muốn thành thực trong vấn đề đó mà thôi. Thật đáng tiếc. Các cốp nói, nhưng đó là một trong những việc làm cho người ta được coi như là đáng tin cậy. Nếu không thì thông thường ra những người đó còn phải trải qua nhiều thời gian hơn nữa mới được xếp vào loại đó. Người ta có cho tôi là loại đáng tin cậy không? Trong công tác của anh, người ta cho rằng anh là rất đáng tin cậy. Tôi cần phải thỉnh thoảng nói chuyện với anh để được biết tư tưởng anh như thế nào. Thật đáng tiếc là chưa bao giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn với nhau. Tư tưởng của tôi đã ngừng hoạt động cho tới khi chúng ta thắng trận. Robert Jordan nói, thế thì có lẽ anh sẽ không cần đến nó một thời gian khá dài đấy. Nhưng anh nên chú ý rèn luyện tư tưởng một chút. Tôi đọc Thế giới công nhân. Robert Jordan nói, và các cốp bảo, hay lắm, tốt, tôi cũng hiểu được một câu nói đùa đấy. Nhưng trong tờ Thế giới công nhân có những bài rất hay, những bài hay duy nhất viết về cuộc chiến tranh này.
Đúng, Robert Jordan nói, tôi đồng ý với anh. Nhưng nếu muốn có một hình ảnh đầy đủ về tình hình thì không thể chỉ đọc có báo đảng.
Đúng, Jacob nói. Nhưng nếu anh có đọc 20 tờ báo, anh cũng không tìm thấy được hình ảnh đó. Và nếu anh có được cái hình ảnh đó, thì tôi không hiểu anh sẽ dùng nó làm gì. Tôi hầu như lúc nào cũng có được hình ảnh đó, nhưng tôi chỉ tìm cách để quên nó đi thôi.
Anh cho tình hình xấu đến như thế à?
Bây giờ thì đã khá hơn trước kia rồi. Chúng ta đã trừ bỏ được một vài cái tệ hại nhất, nhưng mà thật là thối nát. Hiện nay chúng ta đang xây dựng một quân đội to lớn và một vài bộ phận của nó, như quân của Modesto, của El Campesino, của Liste và của Duran, đều có thể tin cậy được, hơn là đáng tin cậy nữa kia. Rất cừ, rồi anh sẽ thấy. Ngoài ra chúng ta còn có các binh đoàn, tuy rằng vai trò của nó có thay đổi, nhưng mà một quân đội còn có những thành phần tốt lẫn thành phần xấu không thể chiến thắng được. Phải đưa tất cả tới một trình độ chính trị nhất định. Tất cả đều phải biết tại sao họ chiến đấu và tầm quan trọng của cuộc chiến đấu đó. Tất cả đều phải tin tưởng vào cuộc chiến đấu họ phải tiến hành và phải chấp nhận kỷ luật. Chúng ta đang xây dựng một quân đội to lớn trên cơ sở nghĩa vụ, nhưng không có thời giờ để thực hiện chế độ kỷ luật mà một quân đội như thế cần phải có để có thể hành động được tốt trong chiến đấu. Chúng ta gọi đó là một quân đội nhân dân, nhưng nó sẽ không có cơ sở của một quân đội nhân dân thực sự, và nó sẽ không có được cái kỷ luật sắt mà một quân đội xây dựng trên cơ sở nghĩa vụ cần phải có. Rồi anh xem, đó là một phương pháp rất nguy hiểm. Hôm nay anh không được vui lắm.
Không, Jacob nói. Tôi vừa mới ở Valencia về. Ở đó tôi đã gặp rất nhiều người. Không ai ở Valencia về mà lại vui được cả. Ở Madrid, người ta cảm thấy mình dễ chịu, sạch sẽ và không thể có khả năng nào khác ngoài khả năng chiến thắng. Valencia thì khác. Bọn hèn nhát trốn khỏi Madrid vẫn còn thống trị ở đó. Chúng nó rất sung sướng lại được chui vào cái bất lực và cái quan liêu giấy tờ hành chính. Đối với những người ở Madrid, chúng chỉ có một thái độ khinh bỉ. Điều ám ảnh chúng nó bây giờ là muốn làm yếu bộ chiến tranh đi, lại còn Barcelona nữa. Anh cần phải thấy Barcelona. Tình hình thế nào? Vẫn là một bản nhạc kịch hài hước. Trước đây nơi đó là thiên đàng cho những bọn loạn ốc và những nhà cách mạng lãng mạn. Bây giờ thì nơi đó là thiên đàng của những quân nhân giả hiệu, những quân nhân thích mặc quân phục, thích chân diện và khoác lác và quấn khăn đen đỏ, thích tất cả mọi thứ về chiến tranh trừ cái chuyện chiến đấu. Valencia làm cho người ta phát ốm, còn Barcelona thì làm cho người ta phải phì cười. Chuyện đảo chính của bọn POUM là thế nào? Bọn POUM không phải là một bọn đáng ngại. Chúng nó là một lũ loạn ốc, những tên hung tợn, và thực ra đó chỉ là một trò trẻ con. Có một vài người đứng đắn bị lầm lạc, có một bộ óc khá tốt và một ít tiền của bọn phát xít. Chỉ có thế thôi. Cái bọn POUM thật đáng thương hại. Chúng nó là một lũ rất dại dột. Nhưng mà trong cuộc đảo chính có nhiều người bị giết không?
Không nhiều bằng số người bị bắn chết sau đó hoặc sẽ bị bắn. POUM thật đúng như cái tên vậy. Chẳng có gì là đứng đắn. Đáng lẽ chúng nó phải đặt cái tên là MUMPS là ghẻ, hay là MEASLES có nghĩa là bệnh sởi. Nhưng không, bệnh sởi còn nguy hiểm hơn nhiều. Nó có thể làm hỏng cả tai lẫn mắt. Nhưng chúng nó đã đặt âm mưu, anh biết không, để giết tôi, giết Walter, giết Modesto và giết Rieto. Anh thấy chúng nó có bát nháo không? Chúng tôi có phải cùng cánh với nhau đâu. Thật đáng thương hại bọn POUM. Chúng nó đã chẳng giết được ai, ở ngoài mặt trận cũng như ở bất kỳ nơi nào khác. Ở Barcelona thì chúng có giết mất vài người. Khi đó anh có ở đấy không?
Có. Tôi có đánh điện một bài báo nói về sự tàn bạo của tổ chức bỉ ổi đó, của những tên Trotskyist giết người và những âm mưu phát xít của chúng thật đáng khinh bỉ. Nhưng giữa chúng ta với nhau, bọn POUM không phải là một chuyện nghiêm trọng gì đâu.
Chúng nó chỉ có một tên đáng kể là Nin. Chúng tôi đã bắt được nó, nhưng rồi nó lại trốn thoát mất. Bây giờ nó ở đâu? Ở Paris. Chúng tôi nói là nó ở Paris. Nó là một thằng cha rất dễ thương, nhưng về chính trị thì có nhiều sai lầm. Nhưng chúng nó có liên lạc với bọn phát xít, phải không? Ai mà không có liên lạc với bọn phát xít? Chúng ta? Biết đâu đấy, tôi mong là chúng ta thì không. Anh hay vào hậu phương của chúng nó đấy. Các cốp mỉm cười. Nhưng tuần lễ trước, anh của một tên bí thư sứ quán Cộng hòa Tây Ban Nha ở Paris đã đi đến Saint-Jean-de-Luyer để gặp những thằng từ Burgos tới. Tôi thích ở mặt trận hơn. Robert Jordan nói, càng gần mặt trận càng tốt cho người ta hơn. Thế ở vùng đằng sau chiến tuyến của bọn phát xít thì anh thấy thế nào? Rất thích. Ở đó chúng ta có những người rất giỏi. Vậy thì anh thấy là chúng nó cũng phải có những người rất giỏi của chúng nó ở đằng sau chiến tuyến của chúng ta y như thế. Chúng ta tìm ra những bọn đó và đem bắn chết. Còn chúng nó cũng tìm ra người của chúng ta và đem bắn chết. Khi anh ở trong vùng của chúng nó, anh phải luôn luôn nghĩ rằng chúng nó đã phái biết bao nhiêu người sang vùng chúng ta. Tôi có nghĩ đến bọn đó. Tốt lắm. Các cốp nói, có lẽ hôm nay anh đã có đủ chuyện để mà nghĩ rồi đấy. Vậy thì anh uống nốt chỗ bia còn lại trong bình đi rồi về thôi. Vì tôi còn phải lên gác trên gặp một vài người. Những người ở gác trên. Và sớm lại chơi chỗ tôi nhé. Phải. Robert Jordan nghĩ, ở Gaylor học được nhiều. Các cốp đã đọc cuốn sách độc nhất của anh được xuất bản. Cuốn sách đó không phải là một thành công. Nó chỉ dài 200 trang và anh nghĩ rằng không chắc đã có được đến 2.000 người đọc. Anh đã ghi lại trong cuốn sách những cái anh tìm hiểu được về Tây Ban Nha qua 10 năm du lịch bằng đi bộ, đi xe lửa hạng 3, bằng xe ô tô buýt, bằng ngựa, bằng lừa và bằng xe vận tải. Anh am hiểu xứ Basque, xứ Nava, Aragon, Galicia, hai vùng Castile và Extremadura. Trước đó đã có những cuốn sách rất hay của Boro, của Ford và những người khác viết, cho nên anh chỉ có thể nói thêm được rất ít. Nhưng các cốp nói đó là một quyển sách hay. Vì thế mà tôi quan tâm đến anh. Các cốp nói, tôi cho rằng anh đã viết hết sức trung thực và đó là một điều rất hiếm. Vì vậy mà tôi muốn anh biết được một vài chuyện. Được lắm. Anh sẽ viết một cuốn sách khi đã xong xuôi mọi việc. Nhưng sẽ chỉ viết những chuyện mà anh biết thật sự và những cái gì anh biết. Nhưng mình cần phải trở thành một tay giỏi hơn bây giờ thì mới có thể viết được. Anh nghĩ, những điều anh biết được trong cuộc chiến tranh này thật không phải là đơn giản.